Kinh Kim Cang Vạn Ký, tập 204. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra. Trang 245. Đếm ngược đến hàng thứ sáu, bắt đầu xem từ đoạn thứ 8 của chú giải. Liễu nghĩa kinh trung, ngữ ngữ năng chứng đạo, cú cú khả nhập môn. Dĩ Di Đà kinh ngôn chi, như chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn lưỡng ngữ. Cố nhiên thuyết hữu tiền hậu, chấp trì thị hạ thủ xứ, nhất tâm thị chấp trì chi công hiệu. Nhiên nhược bất năng thể hội, nhất tâm dĩ khởi tu. Chương diệt bất năng tố đáo chấp trì, nhiên tắc nhất tâm bất loạn, khởi khả cận tác công hiệu quán chi hộ. Đây là nêu một cái thí dụ để thuyết minh. Kinh điển Đại Thừa Liễu Nghĩa, cái gọi là Liễu Nghĩa chính là đạo lý mà nó nói, phương pháp mà nó nói, có hiệu quả thật sự có thể giúp chúng ta ở trong một đời tu học có thể đạt đến khai ngộ, có thể đạt đến kiến tánh thành Phật. Kinh luận như vậy mới được gọi là kinh điển Liễu Nghĩa. Ngoài kinh điển Tịnh Tông ra, giống như Hoa Nghiêm Pháp Hoa, Lăng Nghiêm Lăng Già, Kim Cang Bát Nhã đều là thuộc về kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa. Ở trong những kinh điển này, từng câu từng chữ đều có thể giúp chúng ta chứng đạo, đều có thể giúp chúng ta nhập môn. Chữ môn này chính là con đường của Đại Thừa Liễu Nghĩa. Đây không phải là con đường phổ thông. Bên dưới nêu một cái thí dụ nói. Ông không nêu kinh khác, nêu kinh A Di Đà. Cư sĩ Giang Dị Nông dụng ý rất sâu. Ở trong cửa Phật có rất nhiều người xem nhẹ kinh Di Đà, nhìn sai đi pháp môn Tịnh Độ rồi, cho rằng cái pháp môn này là dạy cho mấy bà già, cho rằng ở trong kinh Di Đà không có đạo lý gì. Nào ngờ là kinh Di Đà mới là tinh hoa của trong kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa. Kinh văn xem qua giống như rất cạn, trên thực tế nó sâu vô cùng. Chúng ta xem thấy sớ sao của Đại sư Liên Trì, yếu giải của Ngẫu Ích Đại sư thì biết Kinh Di Đà quả thật là kinh bất khả tư nghị. Chỗ này nêu ra hai câu, hai câu này cũng là hai câu nói quan trọng nhất ở trong Kinh Di Đà. Chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn, hai câu nói này mỗi chữ đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Chúng tôi chỉ đem hai câu nói này giới thiệu đơn giản cho mọi người một chút. Chấp trì ở trong bản kinh nói nhiều rồi. Thế Tôn ở trong hội này dạy chúng ta thọ trì đọc tụng vị nhân diễn thuyết. Câu nói này đã lặp lại rất nhiều lần. Lặp lại nhiều lần đương nhiên là vô cùng quan trọng. Thọ trì ở trên Kinh Di Đà chính là chấp trì. Phật dạy chúng ta là chấp trì danh hiệu. Danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn. Người niệm Phật rất nhiều, người thật sự làm được bốn cái chữ này không nhiều. Vì sao vậy? Nếu như thật sự làm được bốn cái chữ này thì hiệu quả của câu bên dưới họ có thể đạt được. Họ sẽ được nhất tâm bất loạn. Niệm Phật niệm cả đời mà nhất tâm bất loạn không đạt được, nguyên nhân gì vậy? Không có chấp trì danh hiệu. Cho nên bạn không thể được nhất tâm bất loạn. Có thể thấy chấp trì không dễ dàng. Đương nhiên ở trong đây sự việc quan trọng đứng đầu vẫn là phải hiểu rõ ý nghĩa danh hiệu. Đây là ở trong pháp môn Tịnh Tông thường nói công đức danh hiệu bất khả tư nghị. Danh hiệu có công đức gì vậy? Nương vào trong sự tướng mà nói, A-di-đà Phật, câu danh hiệu này đã bao gồm hết rồi. Giáo huấn một đời mà Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm nói ra là ở trong một câu danh hiệu này. Đây là chúng ta tùy việc mà xét mới biết công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Cổ Đại Đức Tùy Đường đem tất cả kinh mà Thế Tôn 49 năm nói ra là một cuộc so sánh. Bộ kinh nào là đứng đầu? Sau khi so sánh như vậy, hầu như mọi người đều công nhận Đại Phương Quảng Phận Hoa Nghiêm Kinh là kinh đứng đầu. Tại vì sao xưng kinh Hoa Nghiêm là kinh đứng đầu vậy? Đây không thể nói là không có đạo lý. Kinh Hoa Nghiêm đối với sự lý, tánh tướng, nhân quả của vũ trụ nhân sanh, mọi mặt đều nói đến. Nói vô cùng hoàn chỉnh. Đại sư Thanh Lương dùng bốn khoa phân định kinh: tính, giải, hành, chứng. Cái giáo nghĩa này rất viên mãn, quả thật có thể xưng là kinh đứng đầu. Nhưng mà lại đem kinh Hoa Nghiêm là một cuộc so sánh với kinh Vô Lượng Thọ. Mọi người công nhận kinh Vô Lượng Thọ đứng đầu. Đây là đứng đầu ở trong đứng đầu. Tại vì sao vừa mở đầu không xem kinh Vô Lượng Thọ là đứng đầu? Phải sau khi so sánh mới xưng đó là đứng đầu vậy. Đây là vừa mới nói qua, kinh Hoa Nghiêm nói viên mãn. Kinh Vô Lượng Thọ cùng với kinh Di Đà nói không viên mãn bằng Hoa Nghiêm. Mọi mặt đều nói đến, không có. Tại vì sao kinh Vô Lượng Thọ lại ở trên kinh Hoa Nghiêm vậy? Hoa Nghiêm đến cuối cùng cũng thành Phật rồi. Làm sao thành Phật vậy? Thập đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền dẫn về Cực Lạc mới thành Phật. Từ đó cho thấy Hoa Nghiêm đến cuối cùng, nếu như không cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì họ không thể thành Phật được. Từ đó cho thấy, hóa ra kinh Vô Lượng Thọ là tổng kết của kinh Hoa Nghiêm, là chốn trở về của kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là đại bản, kinh Di Đà là tiểu bản. Đại bản tiểu bản là như nhau, cho nên là chốn trở về, là tổng kết của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, là kết ở cái chỗ này. Thế đương nhiên là đứng đầu của đứng đầu, không có gì để nói. Kinh Vô Lượng Thọ, bản mà chúng ta hiện nay dùng là bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, tổng cộng có 48 phẩm. 48 phẩm này, phẩm nào là đứng đầu vậy? Tôi nghĩ cái này mọi người đều biết. Phẩm thứ 6 đứng đầu. Phẩm thứ 6 là 48 nguyện của A Di Đà Phật. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này đều là nói 48 nguyện. Từng câu từng chữ không có rời khỏi 48 nguyện. 48 nguyện là do A Di Đà Phật nói. Đây là trung tâm của Tịnh Tông, là căn bản của Tịnh Tông. 48 nguyện, nguyện nào là đứng đầu vậy? Đây là Đại Đức xưa nói với chúng ta. Đại Đức xưa hầu như là công nhận nguyện thứ 18 là đứng đầu. Nguyện thứ 18 nói là mười niệm ác sanh. Đây là đem công đức danh hiệu bất khả tư nghị nói ra rồi. Từ đó cho thấy một câu danh hiệu A Di Đà Phật này, nếu như đem nó triển khai ra chính là 48 nguyện. 48 nguyện triển khai ra chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ mở rộng triển khai ra tiếp nữa chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Kinh Hoa Nghiêm triển khai tiếp nữa chính là Đại Tạng Kinh, là lời mà Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm nói ra. Không chỉ là lời Thế Tôn nói, thậm chí là mười phương ba đời tất cả chư Phật vì pháp giới chúng sanh diễn thuyết vô lượng vô biên kinh điển, đều không ngoài một câu A Di Đà Phật. Chúng ta mới nhận biết A Di Đà Phật, cái câu danh hiệu này thật sự không thể nghĩ bạn, bạn mới chịu thọ trì. Chấp trì còn sâu hơn nữa so với thọ trì. Chấp là gì vậy? Chính là chấp trước kiên cố. Kim Cang Bát Nhã là phải đem chấp trước phá tan. Người niệm Phật chúng ta phải chấp trước kiên cố, phải chấp trước thật chặt. Đây chính là pháp môn khác nhau. Bát Nhã là nói không, phải thấy đều xả sạch. Tịnh Tông chúng ta thấy đều xả sạch. A Di Đà Phật phải nắm chắc kiên cố. Đây là khác với phương pháp tu học của Tịnh Tông. Pháp môn khác nhau, phải nắm chặt nó, quyết định không lơi lỏng. Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta ở trong sáu thời phải tịnh niệm tương tục, đây mới là chấp trì chân thật. Cho nên bạn phải biết ý nghĩa của danh hiệu. Vừa mới so sánh kiểu như vậy đều là nói từ trên tướng. Nếu như chúng ta nói sâu hơn một tầng nữa, danh hiệu A Di Đà Phật chính là chân như bổn tánh của mình. Bốn cái chữ này đều là dịch âm tiếng Phạn. A dịch thành vô, Di Đà dịch thành lượng, Phật dịch thành giác. Cho nên nếu như dùng Trung văn dịch ra ý nghĩa của nó là vô lượng giác. Vô lượng đã bao gồm pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Pháp thế xuất thế gian vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, không có cách gì tính được. Đó đúng như là lời trên kinh nói, chỉ có Phật cùng Phật mới có thể rốt ráo. Bồ Tát Đẳng Giác cũng vô phương, cũng không thể biết bờ mé của nó. Đây là tự tánh, tánh đức. Lời đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói, nào ngờ tự tánh vốn dĩ đầy đủ, vô lượng vô biên tất cả pháp là ở trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ, hay sanh vạn pháp, thập pháp giới y chánh trang nghiêm là do tự tánh biến hiện ra. Thể tướng đức dụng của tự tánh, một câu danh hiệu A Di Đà Phật này thấy đều bao gồm rồi. Cho nên A Di Đà Phật câu danh hiệu này là đức hiệu của chân như bổn tánh chúng ta. Niệm cái danh hiệu này có thể kiến tánh. Niệm cái danh hiệu này có thể chứng vô thượng Bồ Đề. Cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí mới nói: bất giả phương tiện tự đắc tâm khai. Bất giả phương tiện là không cần mượn bất kỳ phương pháp nào để giúp đỡ, không cần. Chỉ là một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, bạn thử xem, đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy, không thể nghĩ bạc như vậy. Tự đắc tâm khai, tâm khai chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật ở trong thiền tông. Chỉ dùng một cái này, đây là ý nghĩa sâu của nó. Nó là đức hiệu của tự tánh. Chúng ta hãy từ trên nhân quả mà xem, thế thì càng không thể nghĩ bàn. Nhìn từ trên nhân quả, nhất định phải hiểu được nguyên lý nhân quả. Phật ở trên kinh Liễu Nghĩa, giống như lời trong Hoa Nghiêm nói: tất cả các pháp, bao gồm pháp thế gian và pháp xuất thế gian, tất cả các pháp, thập pháp giới y chánh trang nghiêm, ở trong đây đã bao gồm nhất chân pháp giới. Những cảnh giới này từ đâu mà có vậy? Trong kinh nói: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Bởi vì trong kinh Hoa Nghiêm có duy thức sở biến, cho nên tâm duy thức pháp tướng cũng xem kinh Hoa Nghiêm là một trong những kinh điển chủ yếu của họ. Tông pháp tướng tổng cộng có 6 bộ kinh, 11 bộ luận. 6 kinh 11 luận, Hoa Nghiêm là một trong 6 kinh. Chính là trong kinh Hoa Nghiêm nói duy thức sở biến. Phật lại thường ở trong kinh Đại Thừa nói với chúng ta: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Những câu kinh văn quan trọng này, ý nghĩa huyền thâm sâu xa của nó, nếu như bạn hiểu rõ, sau đó bạn mới có thể thật sự tin nhân quả. Ở trong nhân quả, tất cả pháp đã từ tâm tưởng sanh, cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta: nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Đây chính là từ tâm tưởng sanh. Chỗ mà Bồ Tát Đại Thế Chí căn cứ chính là từ tâm tưởng sanh. Cho nên chúng ta mới biết niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Chúng ta ngày nay từ sớm đến tối khởi tâm động niệm, chúng ta là niệm cái gì? Xin thưa với các vị, niệm cái gì thì biến ra cái đó. Người thế gian từ sớm đến tối niệm cái gì vậy? Niệm tiền bạc, niệm vàng, niệm đô la, hàng ngày niệm những thứ này. Niệm những thứ này biến thành cái gì vậy? Cái gì biết? Niệm cái này là niệm tham. Ham muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần, danh vọng lợi dưỡng thế gian, họ niệm tâm tham. Niệm tham tương lai biến thành cái gì vậy? Biến thành ngạ quỷ. Cho nên các vị biết, niệm vàng, đô la, niệm ngũ dục lục trần, họ là niệm quỷ. Họ niệm quỷ, tương lai chết họ sẽ biến thành quỷ. Cái đạo lý nó là như vậy. Từ sớm đến tối nổi giận, người này nhìn thấy chướng mắt, cái sự việc kia nhìn không quen, đó là sân hận. Sân hận là niệm địa ngục, tương lai là biến địa ngục. Đây không phải là sự việc tốt. Cho nên Phật dạy chúng ta niệm Phật. Ở trong thập pháp giới, Phật là viên mãn nhất. Chúng ta hàng ngày niệm Phật, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm Phật thành Phật, đây chính là chấp trì danh hiệu. Nếu bạn không đem lợi ích công đức danh hiệu thật sự làm rõ ràng, làm sáng tỏ, làm thấu triệt, thì hai cái chữ chấp trì tương đối không dễ dàng. Người thật sự đến mức chấp trì chính là nhất tâm niệm Phật. Trên kinh Vô Lượng Thọ nói: nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng chính là nhất tâm, một cái phương hướng, một cái mục tiêu chuyên niệm. Những cái khác thấy đều buông xả, ở trong tâm cũng không bận tâm, đó mới gọi là chấp trì danh hiệu. Cái cách niệm này của bạn được nhất tâm bất loạn sẽ rất có khả năng. Xem bạn công phu siêng hay là lười. Công phu siêng hay lười nói từ chỗ nào gì? Bạn có thật sự buông xả hay không? Có phải thật sự buông xả triệt để hay không? Buông xả là công phu. Buông xả thì toàn bộ tất cả chướng ngại không còn nữa. Đem nghiệp chướng buông xả rồi. Công phu cấp độ thứ hai, bạn có phải chuyên niệm hay không? Nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, chuyên nghĩ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quả thật như vậy thì nhất tâm bất loạn là rất dễ dàng đạt được. Bởi vì cách niệm này của bạn, bạn đã là nhất tâm xưng niệm. Từ đó cho thấy hai câu này tuy một cái là công phu, một cái là hiệu quả. Hiệu quả cũng là công phu, công phu cũng là hiệu quả, vì mới phù hợp với nguyên lý mà Kinh Kim Cang nói: vạn pháp nhất như. Nếu như nó là hai sự việc, thế thì không phải nhất như rồi. Nó xác thực không làm trái lại nguyên lý cao nhất của Kinh Kim Cang, là nhất như, không một không khác. Chấp trì danh hiệu cùng với nhất tâm bất loạn, nói từ trên tướng là không một. Nó là hai sự việc, một cái là công phu, một cái là công hiệu. Nói từ trên lý, nó là như nhau, nó không khác. Cái gọi là trong nhân có quả, trong quả có nhân, nhân quả không hai. Công phu với hiệu quả là một, không phải hai. Nhưng mà chỗ hạ thủ của Tịnh Tông chính là ở chấp trì. Chấp trì nhất định phải buông xả vạn duyên. Kim Cang Bát Nhã thật sự giúp ích cho chúng ta rất nhiều, giúp chúng ta nhìn thấu được thế giới, thấy rõ giả tướng của vũ trụ nhân sanh. Chúng ta mới thực sự từ trong tâm đem nó xả bỏ sạch. Không những vật ngoại thân ta không bận tâm nữa, cũng không còn lo buồn, cũng không còn nghĩ đến nó. Cho dù cái thân thể này cũng không còn nghĩ đến. thân tâm thế giới tất cả buông xả, toàn tâm toàn ý niệm A Di Đà Phật, nghĩ A Di Đà Phật. Đây chính là chấp trì danh hiệu. Niệm Phật như vậy quyết định giảng sanh, không có người nào không giảng sanh. Nghĩa là vạn người tu vạn người đi, không sót một người nào. Văn ở bên dưới chúng ta đọc qua là được rồi. Ý nghĩa đã nói đến: nhiên nhược bất năng thể hội, nhất tâm dĩ khởi tu, chung diệt bất năng tố đáo chấp trì. Nếu muốn thật sự làm được chấp trì, nhất định phải biết nhất tâm, nhất hướng. Trong Đại Kinh nói với chúng ta: nhất hướng kiên niệm, nhất tâm xưng niệm. Cái này mới được. Từ đó cho thấy nhất tâm bất loạn, nếu như chỉ xem như công hiệu mà nhìn, thế thì vẫn là có thiên lệch, là không tương ưng với nguyên lý của không một không khác, chư pháp nhất như. Thử kinh Cú Cú thuyết lý, thuyết tu tức vô nhất cú bất khả dĩ quán thông toàn kinh. Cái ý nghĩa này tôi nghĩ mỗi một vị đồng tu đọc tụng kinh văn của kinh Kim Cang nhiều ít cũng có thể có một số thể hội. Cho dù không thể thể hội thật sâu, thể hội rất cạn, tôi tin là nhất định có. Quả thật là cái kinh văn này từng câu từng chữ đều có thể thông suốt toàn kinh. Phần trước có thể thông suốt, đến phần sau, phần sau cũng có thể thông suốt đến phần trước. Cố tùy niêm nhất cú, giai khả tùng thử ngộ đạo. Chúng ta đọc đến kinh văn phần sau sẽ thể hội được sâu sắc hơn lời phần trước nói. Lúc đọc kinh, đọc đến kinh văn phía trước cũng có thể lãnh hội được nghĩa thú kinh phía sau. Đây chính là chúng ta bình thường nói là có chỗ ngộ. Ngộ có đại ngộ, có tiểu ngộ. Ngộ có sâu cạn, thứ lớp khác nhau. Đây là thọ dụng chân thật của chúng ta đọc tụng thọ trì. Xem tiếp đoạn sau cùng này: nhược chân lanh lợi hán. Lanh lợi hán là ở trong Thiền Tông thường nói. Chính là ở trong giáo hạ gọi là thượng căn lợi trí. Người căn tánh rất lợi. đắc tri đại thừa Phật thuyết thị pháp ấn, tiện khả tùy niêm nhất cú, dĩ ấn chi ư sự sự pháp pháp. Người thượng căn lợi trí, họ thông minh, họ biết cách tu như thế nào, biết dụng công ra làm sao. Tuy chúng ta không phải thượng căn lợi trí, nhưng mà cũng cần phải học tập. Chúng ta mặc dù không thể đạt được lợi ích lớn, nhưng mà thọ dụng nhỏ là quyết định có thể đạt được. Kinh Đại Thừa, đặc biệt là Kinh Liễu Nghĩa, quả thật từng câu từng chữ đều là pháp ấn. Pháp ấn nói với người Trung Quốc, nói với cổ nhân Trung Quốc thì không có vấn đề gì, cái ý nghĩa đó rất rõ ràng. Nói với người hiện đại, với người nước ngoài hiện đại, ấn tượng của họ rất mơ hồ, không biết cái ấn này là có tác dụng gì. Nhất là hiện đại, hiện nay ở nước ngoài chúng ta đều ký tên, đều không dùng ấn, ấn không có tác dụng. Hiện nay ấn đã biến thành tác phẩm nghệ thuật, biến thành tác phẩm thưởng thức. Trước đây cái ấn này là đại biểu cho chữ tín. Cơ quan chính phủ có công văn muốn thông báo với nhân dân, nếu như ở trên đây không có ấn, đó chính là giả, mọi người không tiếp nhận. Cần phải đem đại ấn của quan phủ đóng lên, đây là văn kiện chính thức, là quan địa phương chịu trách nhiệm ban bố. Chúng ta phải tiếp nhận, phải phụng hành. Phật có ấn hay không vậy? Phật không có ấn. Pháp mà Phật nói liền gọi là pháp ấn. Phật nói nguyên lý, nguyên tắc, phàm là phù hợp với nguyên lý, nguyên tắc mà Phật nói. Đây là chân kinh, đây không phải giả. Thông thường nói Kinh Tiểu Thừa có tam pháp ấn. Những gì mà Kinh Tiểu Thừa nói quyết định là không trái lại ba cái nguyên tắc này: vô ngã, vô thường, niết bàn. Ba cái nguyên tắc này ở trong Kinh Đại Thừa gọi là nhất pháp ấn. Thực tướng, thực tướng là gì? Chân tướng sự thật. Toàn bộ tất cả Kinh Đại Thừa đều là Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cho nên Kinh Đại Thừa dùng thực tướng ấn, đây là tổng ấn. Nếu như muốn nói chi tiết, Phật ở trên Kinh Đại Thừa từng câu từng chữ đều là pháp ấn, từng câu từng chữ đều là lời chân thật. Chúng ta không được làm trái, phải nên y giáo phụng hành. Phật pháp quả thật mà nói, đích thực là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Thế Tôn hoàn toàn không có nói. Chúng ta ở trong tất cả kinh điển, tự mình có thể quan sát tỉ mỉ. Phật không có nói, chỉ có lời của một mình Ngài nói ra, gọi đó là kinh. Người khác nói đều không được. Phật không có nói kiểu như vậy. Giả lại Phật rất khai sáng, nói với chúng ta kinh của Phật có năm loại người thuyết. Ngoài Phật ra có đệ tử của Phật, tiên nhân, chư thiên, biến hóa nhân. Nhưng mà ngoài Phật ra, lời mà những người khác nói nhất định phải giống với nguyên lý, nguyên tắc mà Phật đã nói. Phật đồng ý, cũng thừa nhận đó là kinh Phật. Đây là nói tương hợp với Pháp Ấn. Ngài nói Pháp Môn Đại Thừa đích thực là nói chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Tuy không phải lời Phật nói, Phật nghe xong sẽ gật đầu đồng ý, là không có khác gì so với Phật nói. Từ đó cho thấy Phật pháp là vô cùng khai sáng, ngày nay gọi là dân chủ, quyết định không có chuyên chế, không có độc đoán. Thí dụ đầu năm dân quốc đến nay, Ấn Quang Đại Sư đề xướng Liễu Phàm Tứ Huấn, đề xướng An Sĩ Toàn Thư, An Sĩ Toàn Thư bộ phận phía trước là chú giải Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn. Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn là của đạo giáo, không phải Phật giáo. Liễu Phàm Tứ Huấn là bốn bài văn của một cư sĩ tại gia, bình thường chỉ dạy con cái. Đây không phải kinh Phật. Cả đời Ấn Tổ hết sức đề xướng, chúng tôi cũng theo đó tiếp tục đề xướng. Có người liền hỏi tôi, đã từng có một vị pháp sư đến chỉ trích tôi, đến gây chuyện. Ông nói thầy đã xuất gia rồi, là pháp sư giảng kinh. Thầy giảng kinh Phật là được rồi, tại vì sao đi giảng kinh của ngoại đạo? Tôi trả lời tôi giảng kinh ngoại đạo khi nào? Ông nói thầy giảng Liễu Phàm Tứ Huấn không phải ngoại đạo hay sao? Ông xem Liễu Phàm Tứ Huấn là ngoại đạo. Tôi nói ông nói cái này, cái này là tôi đã giảng rất nhiều lần. Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn cũng đã giảng qua, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cũng đã giảng qua. Đây đều là đạo giáo. Tôi nói tuy nó không phải kinh Phật, nhưng mà nó là cái mà Pháp Ấn Phật đã thừa nhận rồi. Ông nói Pháp Ấn nào vậy? Tôi liền đọc cho ông ấy nghe. Chớ làm các việc ác, dân làm các việc lành, tự thanh tịnh ý mình, đó là lời Phật dạy. Tôi nói cái bài kệ này có được xem là Pháp Ấn hay không? Ông cũng được xem là rất thông minh, ngoảnh mặt đi ngay, không nói gì. Bạn thử xem ở trong mấy quyển sách này, có phải là nói chớ làm các việc ác, dân làm các việc lành, thế thì đúng rồi. Có khác gì so với Phật nói chứ? Giả lại nói còn vi tế hơn, rất phù hợp với hoàn cảnh xã hội của người Trung Quốc, của chúng ta. Cho nên tổ sư đề xướng không thể sai. Đây chính là nói Đại Thừa Pháp Ấn. Trong Trong Kinh Kim Cang, từng câu từng chữ đều có thể làm pháp ấn. Không chỉ là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, không chỉ. Những câu hay quá nhiều quá nhiều. Thật sự chọn lựa một câu bất kỳ ở trong đời sống thường ngày chúng ta, ở trong mỗi sự mỗi pháp mà ấn chứng. Thí dụ chúng ta nói vô trụ sanh tâm, vô trụ sanh tâm là nguyên lý chung, nguyên tắc chung trong Kinh Kim Cang. Nếu như đem bốn cái chữ vô trụ sinh tâm là một cái ấn vuông, thì ở trong đó rất có ý nghĩa. Bạn đọc vô trụ sinh tâm, bạn lại đọc từ phía dưới đến phía trên, sinh tâm vô trụ. Vẫn có thể quay đầu lật ngược lại để đọc. Vô trụ sinh tâm, bạn đọc vòng tròn, tâm sinh vô trụ. Bạn đọc như thế nào, càng đọc càng có ý vị. Đem nó ứng dụng vào trong đời sống thường ngày, dùng vào trong công việc, đây gọi là tu hạnh Bồ Tát. Giữ cái tâm này gọi là tu Bồ Tát đạo, học hạnh Bồ Tát. Hoán ngôn chi tiện thị sự sự pháp pháp, đô hướng giá pháp ấn thượng lý hội chi. Như thử phương thị hội dụng công nhân, tắc hành trụ tòa ngọa bất ly giá cá, dị đắc chân thực thọ dụng giả. Đây là rất chân thật, chúng ta mới có thể được thọ dụng chân thật. Vô trụ là không được có một mảy may chấp trước. Sinh tâm là niệm niệm lợi ích tất cả chúng sanh, phải sinh cái tâm này. Đoạn này ở kinh văn phần trước đã nói nhiều như vậy, là vì ý nghĩa của đoạn kinh văn phía dưới này vô cùng sâu, vô cùng rộng, vô cùng vi tế. Cho nên trước khi giảng kinh văn đã làm một cuộc giới thiệu chỉnh thể, sau đó vào kinh văn sẽ dễ dàng hiểu hơn. Nếu như không phải giới thiệu tường tận như vậy, thì nghĩa sâu của kinh văn này thật sự là rất khó nhìn ra được. Đại khoa của đoạn này là muốn chứng minh chư pháp không tướng, chứng minh pháp bất sanh. Chúng ta xem Phật là dùng phương pháp như thế nào để đem cái ý nghĩa này vì chúng ta nói rõ ràng, nói minh bạch. Mời xem kinh văn: Tu Bồ Đề nhược hữu nhân ngôn, Như Lai nhược lai, nhược khứ nhược tọa, nhược ngọa thị nhân bất giải, ngã sở thuyết nghĩa. Chúng ta trước tiên xem đoạn này. Đoạn này là nói ý gì vậy? Nói thật ra chúng ta không hiểu, không thể nhìn ra ý nghĩa của đó được. Tuy phần trước nói nhiều như vậy, các vị nhìn cái kinh văn này có thể hiểu ý nghĩa không? Nếu không hiểu ý nghĩa, hãy thử xem hoa đề, cái tiêu đề nhỏ này. Đây là đoạn 168, mẫn tướng nhập thể. Mẫn tướng là thế nào? Không chấp tướng. Không chấp tướng liền thấy tánh. Thể chính là tánh. Từ đó cho thấy, phân hóa ra ở trong đây nêu ra một cái thí dụ để nói. Ngài nêu thí dụ gì vậy? Ngài nêu danh hiệu, nêu Phật hiệu. Ước thánh hiệu Minh Ly Khứ Lai. Nêu một cái thí dụ, Như Lai cái danh hiệu này không có đến đi. Nếu bạn nói Như Lai hoặc đến hoặc đi, thế bạn hoàn toàn không hiểu cái ý nghĩa này. Danh hiệu như vậy, mọi pháp đều như vậy, đâu có pháp nào có đến đi. Ý nghĩa của đến đi rất sâu. Ở trong Bát Bất phần trước đã nói qua rồi, không sanh không diệt, không đến không đi, không mộ không khác. Phần trước đã giảng qua rồi, bạn hiểu được một câu thì bạn thấy đều biết hết. Biết một sự việc không đến không đi thì sẽ biết tất cả pháp đều không sanh không diệt, tất cả pháp đều không một không khác. Bạn xem là thông với ý nghĩa phần trước Kinh Kim Cang nói rồi. Có thể thấy ở trong câu nói này ý nghĩa thật sự rất sâu, rất rộng, rất vi tế. Người tâm thô đọc câu này không hiểu, không biết Phật nói là ý nghĩa gì. Chúng ta xem chú giải: chư pháp không tướng thì đại thừa pháp ấn. Vạn pháp đều không, bất luận là nói từ trên thể, bất luận nói từ trên tướng, bất luận nói từ trên tác dụng. Cái này phần trước chúng ta cũng nói rất nhiều, rất nhiều rồi. Thông thường người mới học, giống như trong Kinh Tiểu Thừa thường nói, thể nói không, tướng nói có, tác dụng cũng nói có, không nói không. Nhưng mà ở trong Kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa nói với chúng ta là lời chân thật, thể tướng tác dụng đều không thể được. Vậy mới triệt để, vậy mới cứu cánh viên mãn. Cho nên đây là Đại Thừa Pháp Ấn. Bất lai bất khứ đẳng cú, mạc phi pháp ấn. Không đến không đi, giống như phần trước nói, không một không khác. Không thật không hư, đều là pháp ấn, đều là nói nguyên lý, nguyên tắc. Pháp ấn giả, nhất thiết pháp giai khả dĩ thử nghĩa, ấn định chi vị. Đây là cái nguyên lý. Ở trong toán học nói đây là cái công thức. Nó có thể hàm chứa tất cả, có thể bao gồm tất cả. thử thị lệ. Câu nói này là Thế Tôn ở chỗ này nêu một cái thí dụ nói: lai khứ đẳng giai thị đối đãi chi sự tướng. Từ đó cho thấy phàm là sự tướng đối lập nhau đều có thể dùng cái thí dụ này để quan sát, chúng ta mới nhận được chân tướng của nó. Không đến không đi, dục chứng tánh thể. Dục chứng tánh thể chính là nếu bạn muốn minh tâm kiến tánh. Người niệm Phật chúng ta, nếu bạn muốn được nhất tâm bất loạn, được nhất tâm bất loạn chính là chứng tánh, chính là minh tâm kiến tánh. Tất tu siêu diệt nhất thiết đối đãi. Tại vì sao chúng ta không thể kiến tánh vậy? Tại vì sao không thể được nhất tâm vậy? Là bởi vì chúng ta sống ở trong môi trường đối lập nhau. Đối lập nhau thì không phải chân thật. Đối lập nhau, nó đối lập nhau rồi, thế thì các pháp là không như. Vượt qua đối lập thì mọi pháp đều như, đó là nhất như. Nhất như mới có thể kiến tánh. Đối lập nhau là cảnh giới của phàm phu. Bạn xem tứ tướng, tứ tướng làm sao mà có vậy? Tứ tướng là sanh ra từ trong đối đãi. Trước tiên có cái ngã, đối diện với ngã liền có nhân. Ngã là đối lập với nhân. Ngã nhân là một bên, đối diện chính là chúng sanh. Từ đó cho thấy ở trong lục đạo dựng lập nên như thế nào vậy? Từ một cái đối lập với nhau dần dần từ từ biến thành vô lượng vô biên đối lập. Đây là hiện tượng của lục đạo. Phương pháp của Phật rất xảo diệu, vì chúng ta giải quyết tận gốc. Từ chỗ nào để đột phá cái môi trường đối lập nhau phức tạp như vậy? Phức tạp như vậy, nó có nguồn gốc. Cái nguồn gốc đó là ngã. Đem ngã trừ sạch rồi, môi trường đối lập nhau phức tạp đi nữa, lập tức liền giải quyết ngay. Cho nên Phật dạy chúng ta bắt tay làm từ ngã chấp, pháp chấp. Cái cách này vô cùng diệu, vô cùng cao minh. Cho nên cần phải vượt qua tất cả đối đãi. Không kỳ hư tướng, không kỳ chư pháp chi tướng, tức mẫn tướng nhập thể chi nghĩa. Tướng phần trước nói rất nhiều, tướng không thể diệt. Tướng là chắc chắn có, nhưng mà phải biết tướng là giả tướng, huyễn tướng. Tại vì sao nói nó là giả, là quyển vậy? Nó có thể biến đổi. Nó tuy không thể diệt, nó có thể biến. Biến đổi thì không phải thật. Ở trong Phật Pháp nói thật giả, định nghĩa của đó thật là vĩnh viễn không biến đổi, nó liền gọi là thật. Có thể biến đổi chính là giả. Cái tướng cơ thể này của chúng ta là giả, nó có thể biến đổi. Không phải biến theo từng năm một, thế thì biến quá chậm rồi, bạn đã nhìn nhầm rồi. Cũng không phải biến đổi theo từng ngày, là đang biến đổi theo từng sát na. Cho nên làm gì có ngã chứ? Không nên cho là bạn từ nhà để đến nơi đây, nói thật ra bạn ở nhà cũng không có bạn, đến nơi đây cũng không có bạn. Bạn ở đâu? Cái quyển tướng này đang biến đổi theo từng sát na, tương tục theo từng sát na. Phải biết cái đạo lý này, phải biết cái chân tướng sự thật này.
Cận dịch: Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.